Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 8 tây tháng 10 năm 2022. Tổng cộng là gần 40 bạn đạo. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Đại Đồng. Đại đồng thế giới khắp nơi nơi, khai triển chân tâm tiến hợp thời, vận chuyển chân hành không loạn động, bình tâm thanh tịnh đón chân lời thương sĩ hành. Cái chữ đại đồng này hồi đó mình có học rồi, không biết các bạn còn nhớ gì không?
Huy Dung sẽ đóng góp anh Mập.
Rồi, nhưng mà chị Dung.
Thời trước mình đã học cái bài Đại Đồng rồi. Cái câu Đại Đồng là đại là rộng lớn. Đồng, mọi người đồng tu tiến về phần hồn, về tâm linh.
Rồi, còn ai có biết gì khác nữa không? Cảm ơn chị Dung.
Anh Bảo cho em có ý kiến, cho
Rồi.
em góp ý.
Nói đi.
Em chưa có học cái này, nhưng mà theo mà cái sự suy nghĩ của em á, là đại đồng là đại là rộng lớn bao la, đồng là đồng loại, đồng loại là kim mộc thủy hỏa thổ. Đã mình
Cái
đã dạ
này chế sao trúng được, chế làm sao
yeah.
trúng, học
Em nghĩ vậy.
học nói lại còn không xong rồi nói chi mà chế. Thấy không? Mình học mình nói lại còn không xong rồi nói chi là chế. Rồi vậy
Có
đạo mà
em chưa học nhưng mà em nghĩ
đạo mà
em suy nghĩ vậy, em
đạo
suy nghĩ
mà
thêm vậy đó,
đó,
đúng
đạo
lý.
nó không phải là đời. Đạo là biết à, không biết thôi à. Chứ mình không có chế được. Đạo là phải học. Không có chế được. Ở đời mình vô trường, ông thầy cũng cho bài, mình nghĩ gì mình viết cái đó được. Nhưng mà
Em
đạo không
đồng
phải
ý.
vậy. Đạo không phải vậy. Đạo phải học, phải nhớ, phải đem vô tâm, phải cho nó chính xác. Chứ không phải là mình muốn nói gì nói. Mình nói gì nói riết nó quen. Nó thành một cái thói quen nghe. Mà cái thói quen của mình nó thiếu cái sự chính xác. Thành ra mình ở đây thì giờ mình không có nhiều. Một mấy chục năm tại thế nó rất là ngắn. Thành ra mình đem được vô cái gì là chắc cái đó. Là cái đó mình giữ luôn á. Bây giờ tiếp tới kiếp nào đi nữa mình cũng còn giữ, để mình biết là cái kiến thức của mình nó đã tiến bộ tới đó. Còn bây giờ mình chứa lung tung hết trơn á, là mai mốt mình đi không có cái gì có thực chất hết trơn á. Thành ra những cái gì mà nó không có đúng đó, mình không có mang theo được. Uổng này, uổng cái thời gian của mình ở tại thế, không có bao nhiêu hết trơn, lây quay lo chuyện đời tới hồi ra đi rồi không hay, nhanh lắm. Các bạn không biết thấy sao chứ tôi thấy thời gian nó qua nhanh lắm, không có đủ thì giờ cho mình làm gì hết. Tu học cũng không đủ thì giờ nữa, mình đem vô cũng không có bao nhiêu mà ông thầy ông để lại rất là nhiều. Rồi, có ai muốn đóng góp thêm không? Có ai nhớ được cái gì không?
Dạ em có ý kiến.
Rồi.
Dạ theo em nghĩ đại đồng á là những cái một cái những cái tư tưởng, một cái tập thể nhiều người cùng một cái tư tưởng hướng tới cái sự tốt đẹp, cùng một chí hướng, cùng làm một chuyện việc cho cái xã hội hoặc một cái sự việc thì nó càng ngày nó càng tốt hơn thì mình gọi là đại đồng ạ. Em xin hết.
Muốn có đại đồng thì phải có gì, mình muốn có cái đại đồng đó, mình phải làm gì
Đã có sự hợp nhất với nhau.
hợp nhất đó, đâu mà có, làm sao có được cái sự hợp nhất ở dưới thế gian này, mỗi người một ý mà làm sao có được sự hợp nhất.
Dạ, thì em nghĩ là có cùng một cái lý tưởng, một cái đường hướng, một cái như
Mà
mình là mình tu, mình cùng một cái yếu hướng chung
cái
thì dần dần mình sẽ có một cái đại đồng, là cùng một cái chí hướng.
muốn cùng có một cái chí hướng nó phải đòi hỏi một có cái gì nó mạnh hơn mới được, chứ bao nhiêu đây cũng không đủ đâu.
Và cái sự thương yêu đoàn kết anh Bảo.
Thương yêu làm sao mình có thử sự thương yêu mà đoàn kết được, nó phải có cái gì nó mới có sự thương yêu đoàn kết được, chứ đâu phải mình tu cái này là mình thương yêu đoàn kết đâu.
Theo em á thì nhiều người đóng góp á cùng một chí hướng.
Chí hướng đâu có đủ đâu, con người ta nó là ở trong này là chia năm xẻ bảy trong cái bản thể của mỗi người,
Thì học hỏi không ngừng nghỉ.
học hỏi không ngừng nghỉ, nhưng mà nó đâu có đạt tới sự đại đồng.
Và phải có tình thương nữa.
Tình thương ở đâu mà có? Đâu phải tự nhiên mình muốn là nó có đâu. Mình phải làm
nhiều người
cúng thượng.
Nhiều người đóng góp lại.
Hả? Chị Dân nói
nhiều
gì?
Người đóng góp lại.
Nhiều người đóng góp đâu có đủ. Phải có mới đóng góp chứ không có lấy cái gì đó.
Dạ.
Không có lấy cái gì đó.
Phải có cái thượng đấy ở bên trên ban rải xuống hơn.
Không có ban rải thì lúc nào ông cũng ban rải chứ đâu có lúc nào không ban rải đâu. Mình nhận được cái không là chuyện của mình. Mình phải làm cái gì? Chứ cái chuyện ông ban rải là không ngừng nghỉ rồi. Cái đó khỏi cần nói phải không? Ông Thượng Đế lúc nào ông cũng ban hết trơn á. Nhưng mà dưới này mình có nhận được hay không là chuyện khác. Rồi, có ai đóng góp gì thêm không? Rồi, chờ nghe băng nha. Nghe lại chứ cái này cũng băng cũ rồi kìa rồi, có nghe rồi.
Sao khó hỏi nhỉ? Tôi xin hỏi thầy do khó hỏi của thầy thứ sáu của thầy Thầy Giang. Hôm đến gặp thầy ở một cây, thầy có nói đến sao một số dân ngọt, thả đứt ngọt lên nhỉ? Tôi không nghĩ rõ. Là con cũng được biết, ông thầy giải thêm được.
Nhân bích đọc tôi đã nói nhiều lần, người tu vô vi đem thanh quang về giải tỏa ngũ tạng, mình cũng là quả, mà quả của trời ép bức cho nó khai triển trở về một hòn ngọc sáng suốt quán thông mọi sự việc, đó là con của thượng đế. Thành ra nếu chúng ta là một con người tại thế gian, chúng ta phải có chủ quyền. Mà chủ quyền là cái gì? Trật tự và thanh tịnh mới là chủ quyền. Khi mà có chủ quyền rồi, chúng ta mới thấy rõ ta là dân tộc của ai. Chúng ta có qua nhiều cảnh nhiều mà, và để thức tâm, chúng ta có thức tâm rồi trở nên thành một hòn ngọc. Đó là chúng ta có nước, có quốc gia, có xứ sở, mà nước đó là nước của Thượng Đế, là bất phân biên giới thế giới đại đồng. Cho nên những linh quan ẩn tà trong cơ thể của các bạn mà mình không khai thác ra, làm sao mình mở được thức quả đó? May thay và lành tay, chúng ta có cơ thể và có cái pháp này để khai thác và tìm những ta trước hết, không nên vội tìm những người khác. Nhiều người tu có tánh tập mạch, tìm những người này, tìm những người kia, tìm những người nào, quên lập trật tự chính mình là biến thành bạn môn tả đạo luôn. Tìm hiểu người khác, quên mình, trở nên ghen tương, giận hờn, tâm tối, tự trói buộc tâm thức, không có phát triển nổi. Bắt đầu từ hôm nay tôi giảng cho các bạn, bác nghe lại cũng bằng chủ trật tự. Thì các bạn nhìn, các bạn biết người này đang đứng vào vị trí nào rồi. Các bạn thực hành cái pháp lý vô vi này, tương lai trật tự khôi phục rõ rệt rồi. Các bạn sung sướng vô cùng. Sung sướng chỗ nào? Sung sướng trong trật tự mà chúng ta đã tìm lại được. Cho nên trật tự là tiền của trật tự, là một tài sản vô cùng của các bạn. Trật tự cũng là hạnh phúc cho gia đình của các bạn. Chúng ta vì chính trật tự chính giới chiến thành. Trật tự yêu thương của Chúa đã ban, nhưng mà chúng ta mất trật tự yêu thương thì làm sao sống hòa với nhau được. Phần của chúng ta, chúng ta không hưởng, ta cứ muốn hưởng phần của người khác, vậy chúng ta sẽ trở nên yếu hơn hay là mạnh hơn? Nếu mà chúng ta cứ muốn nghĩ cái chuyện của người khác là chúng ta trở nên một người yếu và lệ thuộc, không kết quả. Nếu chúng ta trở về với thanh tịnh và sáng suốt thì trọn lành chủ quyền, thì chúng ta là cứu tất cả mọi. Một ngón tay của các bạn rất dịu dụng, ngón tay không rất dịu dụng cho đừng nói cả thân này. Bạn chỉ một cái giết chết người, chỉ cái cứu người, chỉ có một cái chỉ thôi, ở hai vị trí khác nhau.
Rồi, trong này thầy có nói hai chuyện, hai cái đề tài một cái đề tài là dân Đức Ngọc và một cái đề tài là thế giới đại đồng. Bây giờ các bạn còn nhớ được cái gì thì nói cái đó, mình lát nữa tôi sẽ ôn lại. Bắt được cái gì
thì Phương Dung xin đóng góp. Anh Bảo
rồi
thì trong này thầy nói là cái quan trọng nhất là con người phải có trật tự. Trật tự là hạnh phúc, trật tự là tiền của. Mà muốn cho xã hội, thế giới cộng đồng là phải có trật tự yêu thương.
Thì đúng như vậy đó. Thì cái trật tự là quan trọng nhất. Còn người ta mà nó không có trật tự, nó nói yêu thương, làm sao mà có yêu thương được? Tại bên trong mình nó không có trật tự, nó không có thống nhất, làm sao mà có yêu thương được? Ở dưới một đứa là thương, một đứa nó ghét, một đứa nó bày ra, một đứa nó bày cái chuyện này, đứa bày chuyện kia. Thành ra nó không có thống nhất, tại vì nó mất trật tự, cái tiểu thiên địa của mình nó không có thống nhất. Người kéo đi ngõ này, người kéo đi ngõ kia, người nó muốn tu, muốn niệm Phật, thì mấy đứa dưới nó lôi cuốn, nó không có biết niệm Phật thì nó lôi mình đi ra chuyện đời, nó lôi chuyện thị phi, chuyện đủ thứ chuyện tranh chấp. Thì cái đó nó cái trật tự mình không có, cái trật tự ở trong bản thể mình không có, rồi mình không có cái trật tự làm sao mình có được cái trật tự yêu thương của Thượng Đế. Có yêu thương là con người nó trật tự. Con người trật tự là con người đã nắm lại cái chủ quyền của mình. Nắm lại chủ quyền có nghĩa là cái gì? Con người mà nó đã nắm lại chủ quyền là lúc đó nó đã làm được cái gì rồi nó mới nắm lại chủ quyền. Chứ đâu phải muốn nắm là nắm. Theo các bạn thì khi mà thầy nói mà nắm lại chủ quyền là mình làm sao? Mình phải làm cái gì trong cái tiểu thiên địa này để mình nắm lại được cái chủ quyền?
Nắm lại chủ quyền tức là mình điều khiển được cái lục căn lục trần. Mình làm chủ lục căn lục trần.
Làm sao mình đi tới giai đoạn nào mà mình làm chủ được nó? Ở trong đạo nói mình đi tới cái giai đoạn nào mình mới làm chủ được lục căn lục trần.
Em xin nói vậy là phải giải tỏa ngũ tạng, quán thông mọi sự việc.
Giải tỏa ngũ tạng đâu có đủ, là mới có ngũ tạng mà chưa có đủ.
Thì con người dưới thế gian phải trật tự và thanh tịnh.
Nhưng mà bây giờ
phải thức tâm được.
Cái cuối cùng mà để cho mình là trở về cái chủ quyền đó là mình đạt tới cái gì?
Thôi đạt thượng trung hạ.
Hả? Ai nói? Chị Văn nói gì?
Thống nhất thượng trung hạ.
Thống nhất thượng trung hạ. Cái đó là kêu bằng cơ gì?
Cơ quy nhất.
Cơ quy nhất. Là khi mà mình thống nhất được cái trong cái tiểu thiên địa này rồi đó, là ba giới thượng trung hạ mình thống nhất được rồi. Nghĩa là cái gì?
Nghĩa đồng là đồng thanh tương ứng.
Đồng thanh tương ứng, đồng ký tương cầu, là lúc đó mình nói tụi nó nghe. Lúc đó là mình nói một tiếng, chỉ cần hạ lệnh một tiếng là tụi nó nghe. Mình biểu thương là nó thương. Không có đứa mà thương mà đứa nó bày ra ghét, nó nói ôi cái bà này dễ ghét quá mà thương gì nổi. Cái ông này nó tùm lum nó phá mình đó, mình thương gì nổi. Còn chấp mê trong đó nó còn đủ thứ. Khi mà con người mà trở về với cái quy nhất là không phải là đơn giản nha. Không phải là mình có thể làm được dễ dãi đâu. Nó nguyên cả cái cuộc hành trình của mình. Nhưng mà mình cố gắng đi tới đó. Bây giờ mình trên đường đi tới đó chứ không phải là mình đạt tới cái cơ quy nhất đâu. Cái đó là nói để cho mình hiểu cái định nghĩa nó là cái gì. Để cho mình đừng có nhầm lẫn nha. Không phải là cái sự đơn giản. Làm chủ bản thể không phải là chuyện đơn giản. Lấy lại chủ quyền không phải là sự đơn giản. Cả một cái hành trình. Khi mà mình về tới đó rồi đó, mình làm chủ được là cái đó là cũng như là mình gần đắc rồi. Mình về tới đó là cũng như là mình xong một phần lớn của cái cuộc hành trình của mình rồi, chứ không phải là chuyện giỡn. Dày công ghê gớm lắm, chứ không phải nói là làm được. Nhưng mà ở đây mình phân tách để mình hiểu, để mình đừng có nói lung tung. Mình phân tách mình hiểu là khi mà nghe nói tới lấy lại chủ quyền á, mình đừng tưởng là chuyện giỡn, không phải là chuyện dễ. Mình phải biết làm tới cái giai đoạn nào mình mới nắm lại được chủ quyền. Đó, bây giờ mình học là mình phải hiểu. Bây giờ mình chưa làm được, nhưng mà mình hiểu ở giới nào nó như thế nào, giới nào nó như thế nào. Mình phân tách trong đầu mình nó rất rõ ràng vậy. Nó không có lộn xộn, không có nói lung tung được. Đạo nó có trật tự. Đạo là nó có nguyên cái hệ thống, nó có trật tự. Thành ra mình phải học. Mình học rồi mình nhớ cái trật tự của đạo là như thế nào, đi từ giai đoạn nào tới giai đoạn nào, nó có cái trật tự của nó, chứ không phải mình nói lung tung được. Thành ra mình phải lập lại trật tự. Khi mà mình lập lại trật tự trong cái đầu óc của mình rồi đó, thì lúc đó mình mới sắp xếp cái nào nó vô chỗ nào, nó có trật tự. Cái trật tự hai chữ rất là đơn giản, nhưng mà làm đó, nó dày công ghê gớm. Mình phải mượn cái pháp. Mình may mắn là mình có cái pháp. Cái pháp của mình làm cái gì lúc mà vô đầu băng thầy có nói đó. Cái pháp này nó làm cái gì? Nó giúp mình làm cái gì? Thì lúc mà vô đầu băng thầy có nói đó.
Thầy nói là cái pháp này giúp cho mình khứ trừ lưu thanh thôi này.
Khứ trừ lưu thanh mà bằng cách nào thầy có nói luôn.
Để nói. Thanh quang giải tỏa ngũ tạng. Với sáng suốt quán thông mọi sự việc.
Mình đem thanh quang vô mình làm cái gì?
Giải tỏa ngũ tạng.
Thanh quang là thầy nói cái gì nữa? Thầy nói cái lửa gì? Thầy có nói tới cái lửa. Thầy nói trong bình mình nó cũng lửa.
Dạ. Thiên lửa đốt trượt quả, lực lửa trượt trượt điển.
À, thì mình lấy cái quả của trời, cái quả thanh của trời mình vô mình đốt, đốt cái quả mà trần trượt ở trong mình điêu luyện để mình trở thành cái gì?
Để qua thành hoa sen dân trời.
Quá trong cái bài này thầy không có nói hoa sen dân trời mà thầy nói chuyện khác. Ở trong bài này mình đang nói trong bài này thôi nha. Thầy nói mình điêu luyện, mình lấy lửa mình điêu luyện để trở thành cái gì?
Như vậy thì mới trở về với thanh tịnh và sáng suốt được.
Mình trở thành cái gì? Khi mà mình lấy cái lửa mình điêu luyện á, mình điêu
thì
luyện
thì mình mới
trở
mới,
thành
mới
cái gì?
Thanh tịnh và sáng suốt.
Vậy. Trở thành một cái gì?
Trở thành hòn ngọc.
À, thành hòn ngọc chính xác. Chính xác là trở thành hòn ngọc. Cũng như cái hộp xoàn ở thế gian, hòn ngọc ở thế gian vậy, khi mà nó muốn trở thành một hòn ngọc á thì nó phải được điêu luyện ghê gớm đó. Nó phải vô chất nóng, nó phải đủ thứ chuyện đó. Ông trời cũng điêu luyện lắm nó mới thành hột ngọc được. Thành ra nó quý là quý chỗ đó. Qua nhiều năm điêu luyện rồi nó mới trở thành một hột ngọc được. Còn mình cũng vậy. Mình muốn trở thành một hòn ngọc mà sáng suốt đó. Đó, mình muốn trở thành một hòn ngọc sáng suốt đó, quán thông mọi việc đó. Thì mình phải điêu luyện. Mình phải dùng lửa trời để ép mình, để đốt mình, để cho mình trở nên một cái hòn ngọc sáng suốt, quán thông mọi việc. Cái lúc đó mình mới trở về là dân gì? Kêu bằng dân gì?
Dân Bích Ngọc.
À, dân Bích Ngọc. Lúc đó mình mới trở thành dân Bích Ngọc. Dân Bích Ngọc là cái gì?
Dân Bích Ngọc tức là rèn luyện cái sáng suốt của mình để cho cái hào ngọc nó phát sáng ra.
À, lúc đó mình thành con trời rồi. Lúc đó mình mới thật sự là con của ông trời, sáng suốt quán thông mọi việc. Kêu bằng dân Bích Ngọc, sáng suốt thanh tịnh trật tự. Không? Còn bây giờ mình còn mất trật tự, mình vũ thứ chuyện hết trơn, mình chưa có xong. Thành ra mình trở thành một cái dân Bích Ngọc là mình nắm lại cái chủ quyền. Chủ quyền là cái gì? Sự trật tự và thanh tịnh. Khi mà mình nắm được chủ quyền á, nghĩa là mình đã lập lại cái trật tự bên trong mình rồi, mà mình tìm lại được cái sự thanh tịnh mà mình đã đánh mất do cái sự động loạn của mình rước vô. Mình đánh mất cái sự thanh tịnh của mình, mình tìm lại, mình lập lại cái trật tự, tìm lại sự thanh tịnh của mình, rồi mình thức tâm, rồi mình mới trở thành hòn ngọc. Nó qua nhiều giai đoạn lắm không? Trước hết là mình lập lại trật tự. Trật tự thì nó có nhiều giai đoạn lập trật tự. Mình có nói rồi, bữa nay mình không có nói lại ha. Nhưng mà mình nói cái tổng quát là lập lại trật tự để mình trở nên thanh tịnh, thức tâm. Thì mới trở nên một hòn ngọc. À, mình mới trở về với cái nước của Thượng Đế. À, nước của Thượng Đế. Rồi thế giới đại đồng là gì? Nãy thầy có nói thế giới đại đồng nó có cái điều kiện gì? Bắt kịp không? Nãy thầy nói thế giới đại đồng sao?
Thầy nói thế giới đại đồng là của tam giới.
Có cái khác nữa. Thầy nói thế giới đại đồng là ở dưới thế gian này là sao? Bất phân biên giới. Nhớ chưa?
Để nhớ, bất phân biên giới.
bất phân biên giới, mà làm sao mà đi tới cái chỗ mà bất phân biên giới? Tại bây giờ ở dưới mình nhìn ở dưới thế gian này, xứ nào nó cũng lo bảo vệ cái biên giới của nó hết trơn á. Nó đâu có bao giờ mà mở biên giới ra muốn qua lại dễ dãi đâu. Chỉ có mấy cái xứ như là nó ký nó hợp với nhau lại, cũng như cộng đồng Âu Châu, thì mấy xứ nào mà trong cộng đồng Âu Châu á thì nó qua lại với nhau dễ dãi. Không, còn mấy xứ khác vô đâu có được. Vô là phải cấp giấy, phải xin giấy phép đàng hoàng chứ đâu phải muốn vô là vô. Còn mấy xứ mà trong cái cộng đồng Âu Châu á, là tụi nó đã ký kết với nhau rồi á, thì nó dẹp hết cái biên giới bên bên trong cái cộng đồng Âu Châu. Nó không còn biên giới nữa. Như là muốn đi qua xứ kia khỏi cần xin phép nữa. Nên rồi nó xài chung một cái đồng tiền á, thì nó dễ dãi hơn. Chứ lúc trước mỗi lần bước qua xứ này qua xứ kia là phải đổi tiền đổi bạc đều cực khổ lắm. Bây giờ thì khỏi cần nữa, xài có một thứ tiền à, mà đi qua khỏi cần không có biên giới mà xét giấy như hồi xưa nữa. Cái đó là một cái ví dụ nhỏ của một cái cộng đồng nhỏ. Rồi bây giờ muốn thế giới nguyên cả cái thế giới mà nó đại đồng á, là lúc đó nó không còn biên giới nữa. Cái đó trong tương lai không biết chừng nào. Thầy có nói sau này đi qua lại rất là dễ dãi, không có cần giấy tờ gì nữa hết. Nhưng mà làm sao mà để đi đạt tới cái mà không còn biên giới nữa? Bây giờ tại sao con người ta nó còn giữ cái biên giới? Mà sau này lý do gì mà nó không còn biên giới nữa?
Tại vì nó tin tưởng lẫn nhau.
Ừ, thứ nhất là nó tin tưởng lẫn nhau. Mà nhờ cái gì nó mới tin tưởng lẫn nhau? Con người ta đâu phải dễ tin lẫn nhau. Cái gì giúp cho nó tin tưởng lẫn nhau? Nó thấy được cái gì, nó hiểu được cái gì, thì lúc đó nó mới tin tưởng lẫn nhau được. Còn bây giờ chưa đâu. Bây giờ nó còn chém giết lẫn nhau mà. Lúc đó nó phải thấy được cái gì, nó hiểu được cái gì, thì lúc đó nó mới là tin tưởng lẫn nhau.
Nó thấy là con người có phần hồn, dù giết cũng không chết.
À, thứ nhất là con người có phần hồn, rồi cái gì nữa? Thứ nhất là con người có phần hồn, rồi cái phần hồn đó làm sao? Nó có cái gì giống nhau?
Cùng một gốc thượng đế ra.
À, nó cùng một gốc ra. Nó cùng hết, nó cũng như, nó có thể hòa đồng với càn khôn vũ trụ, nó có thể trở về với thượng đế, nó cùng một gốc mà ra. Nó thấy nó giống nhau. Bây giờ con người ta còn tranh giành, giết nhau. Mà tại vì nó không hiểu, nó từ một góc mà ra. Mà cái góc đó, con người, người nào cũng giống như người đấy, nó đồng đẳng như nhau. Thì lúc đó con người mà nó tu rồi, nó lập lại trật tự rồi, nó mới hiểu chuyện đó. Lúc đó nó thanh tịnh rồi, nó mới thấy được cái chuyện đó. Lúc đó nó tu rồi, mọi người đồng tu rồi mới thấy, mình từ một góc mà ra. Mình có thể hòa đồng, mình là con người có đủ khả năng, có thể hòa đồng với càn khôn vũ trụ, có thể trở về với Thượng Đế. Rồi nó ráng nó tu, nó mở được cái thức hòa đồng. Có phải có cái thức hòa đồng, nó hiểu được cái sự hòa đồng là cái gì. Nó thấy cái bản chất của nó, mọi người cũng như nhau. Là nó thấy mọi người cũng đang tiến, đang khổ, đang tiến để trở về với Thượng Đế thôi. Thì lúc đó nó mở được cái thức hòa đồng. Thành ra nó cần phải tu. Cần phải tu luyện, cần có pháp tu mới mở được cái thức hòa đồng. Chứ không phải nói muốn thường thường, muốn yêu yêu đâu. Cái đó là nói lý. Còn nói về đạo á, phải có dẫn chứng, phải có lý do, phải phân tách được. Cái đó là đạo. Còn nói lý suông á, thì nghĩa là cái chỉ cần thường thương yêu, làm sao mà thương? Làm sao mà bất phân ranh giới? Nó phải có lý do. Mà cái lý do đó là cái lý đạo, cái lý thuyết về đạo, những cái lý thuyết cao siêu về đạo, chứ không phải cái lý phàm mà mình chế ra mình nói nó khác. Thành ra mình phải học. Mình không phải thể nào mình đoán ra được hết á. Mình phước là có ông Phật, ông xuống đây ông dạy mình, ông để lại hết tài liệu cho mình nghiên cứu, để cho mình tự học. Chứ không phải ông nói rồi bây giờ mình phải tự học. Chứ ông không có ở đằng sau mình mà ông bắt mình học nữa đâu. Ông coi mình là một người tự chủ lớn rồi. Cũng như vô đại học rồi. Nó tự tìm sách học, nó vô thư viện tìm sách học. Chứ không có ông thầy đằng sau nữa. Không phải dưới mấy lớp dưới đâu phải cần thầy đằng sau hỏi coi mình có học cái này chưa, học cái kia chưa. Mình phải tự học, mình phải mò mình học, mình phải đi truy tầm chân lý như vậy đó. Chân lý mà bây giờ mình may phước là mình có được những cái chân lý mà được phân tách rõ ràng, chứ không phải chân lý mà mình đọc vô mình không hiểu. Cái này phân, ông Phật ông phân tách hết sẵn cho mình rồi, cũng như là dọn lên mà lấy dao cắt sẵn từng miếng cho mình rồi. Bây giờ chỉ còn lửa là ráp lại mà ăn thôi. Chứ không phải là đưa nguyên si mà không có giải thích cho mình đó, thì cũng khó hiểu, khó nuốt, khó trôi lắm. Ăn vô nó không tiêu. Mà cái này á, mình ráng, mình phân tách á, mình nuốt vô được, mình đem vô được, ăn vô nó tiêu. Là mình có phước lắm á, có phước trong kiếp này nha, không có kiếp sau không biết là còn được cái điều kiện như vậy không. Cho nên kiếp này phải ráng hưởng những cái ơn phước mà trời đã ân ban cho mình. Cái đó là quý. Mình thấy được cái quý đó đó, mình mới hưởng tận hưởng được những gì ân phước của trời ban. Chứ mình không hiểu á, mình cứ ôi có thì họ không có là thôi, đâu cần gì đâu, tối mỗi đêm ngồi thiền là đủ rồi. Nhưng mà ra đi cái kiến thức không có là kể như xuống đây đi học mà không học được cái gì hết thì cũng phải học lại. Học lại không biết kiếp sau học trong điều kiện nào, mình đâu có biết được. Kiếp này có phước này thì ráng hưởng phước này đi, chứ đâu có ai bảo đảm là kiếp sau mình được phước như vậy đâu. Không có gì bảo đảm hết. Đó, thành ra mình phải mở được cái thức hòa đồng, phải không? Mình phải lập lại trật tự cho chính mình, thay vì đi tìm hiểu người khác. Thế gian thì hướng ngoại quan à, coi sự sáng suốt, đi coi người khác sai chỗ nào, đi coi người khác làm cái gì mà không biết, gom cái sáng suốt đó lại để tìm hiểu mình, lập lại trật tự cho chính mình. Cái đó là quan trọng trong cái cuộc sống hiện tại, đến lúc mà rời thể xác. Nghe không? Thành ra cái trật tự nó cái tài sản vô cùng. Nghĩa là mình lập lại trật tự rồi mình có đủ thứ hết trơn á. Mình thiếu trật tự á thì mình gây chiến tranh. Còn người ta dưới này đang gây chiến tranh là tại vì thiếu trật tự, tham của ông trời xài không hết mà xuống như tham cái gì cũng muốn ôm cho mình hết, mà ôm toàn những cái chuyện mà mình không có đem đi được. Rồi tham là chém giết lẫn nhau để tranh giành. Đúng không? Vì thiếu trật tự cho nên nó mới thiếu cái sự yêu thương. Đúng không? Không có biết sống hòa với nhau. Làm sao nó có đi tới cái thế giới đại đồng được. Đó, thành ra trong cái tương lai ông kể, ông qua những cái cơn sàn sảy rồi ông sẽ giúp những cái phần còn lại nó thức tâm, nó lo, nó tu. Thì lúc đó ông sẽ giúp hỗ trợ hơn để đi tới cái thế giới đại đồng. Nhưng mà cái đó thời gian nó còn lâu lắm. Còn mình thì đang cái hành trình của mình đang đi trước. Mình đã được dẫn đi trước, mình có phương tiện, mình có sự hướng dẫn. Thì mình đang đi trước, mình phải ráng làm. Mình đâu có đợi mà bị sàn sảy rồi mình mới làm. Mình đã thức tâm rồi thì bây giờ mình đang làm, mình đang trước, con đường đang đi nè. Mỗi ngày mỗi giờ mình đang tìm để lập lại trật tự cho chính mình. Mình tìm hiểu, truy tầm chân lý để mình biết cách, biết đường lập lại trật tự cho chính mình. Cái đó là quan trọng. Chứ không phải mình nói hai chữ tôi lập lại trật tự rồi làm đâu biết làm cái gì. Trật tự chỗ nào mất trật tự mình không biết. Nhưng còn ở đây mình biết. Từ từ mình sẽ thấy. Mình học riết rồi mình biết mất trật tự là gì. Mất trật tự là hướng ngoại. Rất trước động vào tâm đó, cái đó là mất trật tự. Càng ngày nó càng mất trật tự thêm. Còn con người trật tự là nó thanh tịnh, nó sáng suốt. Rồi nghe tiếp nha.
Kính thưa thầy, bạn đạo Hoàng Sony có ý kế vị thầy là Master Vô Vi. Xin thầy xác nhận trình độ tu học của anh Hoàng đã đến cấp nào, không thánh thiên hay Phật?
Không phải một mình anh Hoàng Sony mà có thể kế vị thầy. Tất cả chúng sanh là kế vị Thượng Đế, kế vị Phật. Không phải là một mình Hoàng Sony có thể kế vị thầy. Nhưng mà Hoàng Sony đi đường lối của thầy đi. Và các bạn cũng đi đường lối của thầy đi. Là các bạn là thầy, thầy là các bạn. Mà thầy đi đường lối của ai? của ông trời, ông Phật, của ông Đỗ Thượng Hậu, tất cả đó là cũng là quy một. Cho nên người tu phát triển, trình độ phát triển thì như nhau, yêu và thích bình đẳng khai mở là một. Nhưng người đời nói rằng master là quan trọng, doctor là quan trọng, nó lập địa vị vậy thôi. Cho nó cuộc rụng cũng buông tay không, trở về với ánh sáng thực chất Như Lai của chính họ, thì tất cả là đều ở trong thức hòa đồng. Mà họ bỏ thức hòa đồng thì hướng về tranh chấp, mà hướng về thức hòa đồng thì chỉ có một không hai, tại là không có ai thế ai hết. Ai cũng muốn phát triển cứu đời và trở về với thực chất của chính mình, mình tiến tới đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh.
Ở đây thầy nói tới đại đồng gì? Ở đây thầy nói tới đại đồng gì?
Thầy nói tới đại đồng nhân loại phát triển tâm linh.
Đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh. Thì bây giờ mình làm sao mà để đi tới cái đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh? Đại đồng là phải có tâm linh rồi đó. Không có tâm linh không có đại đồng được đâu. Hồi nãy thầy mình nghe cái băng trước là mình thấy rồi đó, phải tu phải đạt tới cái mở cái thức hòa đồng đó, cái đó là về tâm linh không. Thành ra đi tới cái đó là mình phải, mọi người phải tu. Mọi người phải tu để đạt tới cái thức hòa đồng, rồi lúc đó mới đi tới cái đại đồng nhân loại, tất cả nhân loại, đại đồng là tất cả nhân loại đều hiểu đạo, là tu, là phát triển về tâm linh, nó mới đi tới là đại đồng nhân loại. Còn bây giờ là đại đồng nhỏ 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 thôi, chứ chưa đạt tới cái đại đồng nhân loại. Đại đồng nhân loại là thế giới đại đồng đó, mọi người đều tu mở được cái thức hòa đồng. Rồi thầy có nói tới cái thức gì nữa? Trước khi có cái thức hòa đồng nó có cái thức gì nữa?
Và nó thức bình đẳng.
Cái thức bình đẳng. Cái thức bình đẳng nghĩa là sao?
Tức là mọi người như nhau.
Mọi
trình
người
tu nhau. Học như nhau.
Mọi người đều như nhau, có khả năng tu tiến trở về vị trí của chính mình là như nhau. Rồi mình trở mình tu để mình trở về, mình tìm lại cái gì của mình. Nãy thầy có nói đó.
Thầy nói là để tìm lại chung một gốc của Thượng Đế.
Chung một góc và tìm lại cái gì nữa?
Tìm làm gốc điển.
Tìm lại cái gì nữa? Cái này hay lắm mà. Phải ráng nhớ cái này.
Dạ, trở về ánh sáng.
Ánh sáng gì?
Ánh sáng mở thức qua đồng.
Không có. Mới có. Ánh sáng nó có mấy chữ đằng sau nữa nè. Có 3, 6, có thêm 4 chữ đằng sau nữa. Ánh sáng gì? Bắt được có hai chữ ánh sáng phải không? Mình là cái gốc của mình, là phần hồn của mình là ánh sáng.
Yeah.
Rồi ánh sáng nó kêu nãy thầy nói là ánh sáng gì? Ánh sáng thực chất Như Lai. Ánh sáng thực chất là sao? Ánh sáng thực chất là cái bản chất thật của phần hồn của mình, nên nó là ánh sáng. Khi mình chiết từ đại khối linh quang xuống là một cái khối ánh sáng lớn, chiết ra một cái điểm ánh sáng nhỏ là một cái tiểu linh quang. Thành ra cái bản chất thực chất của nó đó, cái gốc và cái thực chất, cái chất thật của nó là ánh sáng. Như Lai là sao? Như Lai là từ lúc mà nó rời Thượng Đế xuống, cái gốc mà từ khởi ban đầu á, nó là cái gốc thực chất của nó là ánh sáng từ thuở ban đầu á, trước khi mà nó chiết thành tiểu liên quan xuống đây học hỏi á, là cái bản chất của nó, cái thực chất của nó là ánh sáng. Như Lai là từ cái thuở ban đầu á, trước khi mà nó xuống đây á, thành ra kêu là ánh sáng thực chất Như Lai. Là mình tu để trở về cái đó. Bây giờ mình trở về nguồn cội của mình là gì? Mình phải trở thành ánh sáng, mình mới trở về, mình hòa nhập với ánh sáng được. Mới vô hòa nhập với ánh sáng là mình mới trở về nguồn cội, chứ đâu phải tới đó là bấm chuông mở cửa vô đâu. Mình phải hòa tan trong được cái trong ánh sáng đó, nghĩa là mình phải trở thành một ánh sáng. Nghĩa là mình phải thanh lọc. Gia tăng cái chấm động lực của mình càng ngày càng mạnh. Thanh lọc đến lỗi mà càng ngày nó càng sáng, hào quang nó càng ngày càng lớn rộng. Thì lúc đó cái hào quang nhỏ này nó mới hòa nhập với cái đại khối linh quang. thì lúc đó mà mới kêu là trở về nguồn cội. Chứ là trở về bằng cách nào đâu, phải gõ cửa mở cửa vô đâu, phải cùng cùng một cái thực chất ánh sáng như nhau nó mới hòa nhập với nhau, kêu bằng trở về. Chứ mình nói trở về nguồn cội mình đâu biết trở về bằng cách nào. Trở về là mình phải hòa nhập được mới kêu là trở về. Thì bây giờ mình đang trên đường đi nè, mà mình biết con đường nó còn dài lắm, nó không có ngắn đâu. Không biết còn bao nhiêu ấy, nhưng mà đi được bước nào hay bước nấy. Đường dài nhưng mà mình phải đi. Giờ phải thấy đường dài mà mình chán là mình không có đi được. Mình biết là con đường mình nó dài, cho nên mình phải cố gắng đi hoài, không có được nghỉ. Đi được một ly hay một ly, một tấc hay một tấc, không có chê. Tiến được một bước hay một bước, nghĩa là mỗi ngày, mỗi tuần học được chút là hay được chút, còn hơn là không có học. Mỗi ngày mình hiểu được thêm chút là hay được chút đó, là được thêm chút để bỏ ống mà, để bỏ vô cái hành trang của mình đem đi được. Thành ra không có chê, ráng mỗi ngày chút chút vậy. Đường nó dài nhưng mà phải đi, đi phải đi đúng đường, đừng có đi lung tung mất cái giờ, phải không? Đường dài mà mình đi lung tung, mình không biết đường, mình làm những chuyện không cần thiết đó, thì mất thời gian, cuối cùng mình đi không tới nơi. Hết khóa rồi, ba mấy chục năm tại thế rồi, mãn khóa cũng không làm gì được nhiều. Ủa? Rồi, gì nữa? Trở về với thực chất Như Lai là ánh sáng đó. Thì lúc đó mình mở cái thức hòa đồng á, thì mình nếu mà mình bỏ cái thức hòa đồng á thì mình trở nên tranh chấp. Thì ở thế gian này con người nó không có cái thức hòa đồng cho nên nó mới tranh chấp. Nha, nói người này người kia nó giành nhau. Nhưng mà mình có thức hòa đồng rồi đó thì lúc đó mình không có tranh chấp nữa. Thì mình mới đi tới cái sự hòa đồng, mới đi tới cái quy một. Quy một phát triển thì lúc đó mình mới đi tới cái hòa đồng. Mình ra ông thầy, ông xuống đây là ông đã gieo trong cái tâm của mình, gieo trong óc mình cái thức hòa đồng. Mọi người cũng như nhau, mà mọi người có quyền, đều có khả năng để tự trở về. Mà mình phải chịu quay về, mình lo cho mình á, thì mình mới có cơ hội đi về. Còn nếu mà mình không có lo cho mình á, thì mình sẽ mất cơ hội. Thành ra mình rất là may mắn mà chịu nghe những cái lời giảng của ông Phật, chịu đào sâu những cái lời giảng của ông Phật để mình tìm đường mình đi, là mình may mắn nhất rồi. Thế gian này có bao nhiêu người được đâu, có bao nhiêu người hiểu được. Rồi nghe tiếp cái nữa nha.
Cho nên tất cả người tu về tâm linh, với tâm linh thì ta với cây là một, ta với tất cả mọi người là một, ta với chư thiên chư Phật là một, thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lường gạt nữa. Cho nên muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi. Trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy đó để đi. Đi rồi tới sự thanh nhẹ rồi, các bạn thấy đâu có cần phải dùng pháp nữa. Các bạn nó nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp bạn là bạn, cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu? Vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ, nhưng mà đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Thiên Phật với bạn đâu có xa cách, mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách. Nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Cho hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, cho các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tăng giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người độc tài nó là khác. Cho nên kể theo người không là vậy. Còn đây là các bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ rệt với đối với tam giới. Cả càng không vũ trụ muốn hợp là một thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, mà đâu cũng là đầm ấm, không có sự bơ vơ. Thì thời tiết cũng phải thay đổi.
Rồi ở đây thầy nói về cái đại đồng gì? Hồi nãy thầy nói đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh, phải không? cái câu cái lần đầu á nghe là thế giới đại đồng ha, sao thầy nói tới đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh, rồi ở đây thầy nói với đại đồng gì? Ở đây lên nấc nữa, thầy nói đại đồng gì? Lên nấc nữa rồi đó nha.
Đó là hòa đồng tam giới mà.
Đại đồng tam giới. Ở đây thầy nói tới đại đồng tam giới rồi. Cái đại đồng gì nữa? Thầy có nói thêm một cái đại đồng nữa. Thầy nói hai cái đại đồng nữa.
Thầy nói đại đồng dạng linh.
Đúng rồi. Đại đồng dạng linh. Đại đồng tam giới. Đại đồng dạng linh là sao? Thế nào gọi là đại đồng dạng linh mà thế nào là và đại đồng tam giới nó có nghĩa là gì trong cùng băng này thì các nghĩa làm sao mà đi tới cái đại đồng vạn linh mà đại đồng tam giới?
Cái đại đồng tam giới tức là giữa ma quỷ, giữa trời Phật với nhân gian đồng là một.
Ừ. Ba giới nó cũng là một. Đại đồng vạn linh nghĩa là vạn linh ở bất cứ ở từng giới nào nó cũng là một. Đại đồng vạn linh hay đại đồng tam giới nó cũng là một. Tại vạn linh ở ở tam giới mà có tiên, có Phật, có ma, có quỷ, có người, ba giới đều có hết. Ba giới đều có vạn linh hết. Thì vạn linh nó đại đồng thì nó mình cũng như tiên, mình cũng như Phật, ma quỷ với mình nó cũng không xa. Rồi đi tới cái vũ trụ nó muốn hợp nhất với nhau. Cả vũ càn khôn vũ trụ muốn hợp nhất với nhau. Mới kêu là đại đồng là vậy đó. Đã chỉ là một thôi, nó đi tới cái quy nhất tất cả đều là một thôi, không có xa cách nữa, không có phân ranh giới nữa, không có chia cách nữa, không có nói mình là khác, người kia là khác, tất cả đều là một. Thì cái đó mình phải mở cái thức mình nó phải mở, mình phải mượn cái pháp, mình tu để mở cái thức mình rồi mình mới hiểu cái thức mình nó mở ra, mình mới thấy được cái chuyện đó. Bây giờ mình còn thấy sự cách biệt mà. Mình còn thấy mình với người này là khác, mình với cái kia là khác, mình với ma quỷ còn khác, mình với thiên Phật là khác. Nhưng mà mình phải hướng về cái chiều mà nó quy nhất. Mà muốn vậy mình phải mượn cái pháp mình đi. Mượn cái pháp để khứ trực lưu thanh, để thanh lập cho mình thanh nhẹ rồi mình mới hiểu được cái chuyện đó. Mình mới mở được cái thức đó, thức hòa đồng đó mình phải thanh nhẹ mình mới mở được. Rồi thầy nói là mình mượn cái pháp này mình đi tạm trong cái thời gian thôi. Rồi sau này mình sẽ dùng cái pháp gì?
Cái pháp nhàn hạ, pháp hòa cảm thương yêu.
Mình sẽ dùng cái pháp nhàn hạ hòa cảm thương yêu. Thì mình đi khắp càn khôn vũ trụ đâu mình cũng xài cái pháp đó. Nhàn hạ là không có gì bận rộn hết. Ở dưới thế gian là mình thấy còn bận rộn không? Phải làm chuyện này, phải làm chuyện kia, phải đi đây đi đó, phải đủ thứ chuyện phải làm hết. Mình đâu có được nhàn hạ đâu. Mình muốn ngồi yên chỗ đâu có được đâu. Nó cũng dắt mình đi đây đi đó. Cho nên mình thiếu cái sự nhàn hạ đó. Thì mình đã phải quay về với mình. Mình mới có cái sự nhàn hạ. Nghĩa là mình bày, đừng có bày binh bố trận ở bên ngoài nữa. Mình quay về bên trong á, thì lúc đó mình mới được nhàn hạ. Còn bên ngoài mà mình còn làm nhiều chuyện quá, cũng khó nhàn hạ lắm. Nên mình không có được nhàn hạ. Chuyện này nó bắt mình phải làm. Chuyện kia nó bắt mình phải làm. Nghiệp lực nó lôi cuốn mình. Cho nên mình không có cái sự nhàn hạ. Rồi mình không có cái sự hòa cảm. Tại vì mình cái luồng điển của mình không có đủ thanh nhẹ. Mình không có mở được cái thức hòa đồng. Cho nên thiếu cái sự hòa cảm. Mình còn thấy cái sự xa cách nó quá nhiều. Mình khó mà hòa với những cái trình độ khác. Tại cái thức hòa đồng của mình không có. Thành ra mình hòa với những cái trình độ khác mình không có hòa được. Mình phải có cái thức hòa đồng mình mới hòa cảm được. Rồi thương yêu. Thì cái đó cái luồng hào quang, cái từ quang của mình phải nới rộng. Thì mình mới thương yêu được. Còn mình cái từ quan của mình, cái sự cái lượng tha thứ và thương yêu của mình nó chưa được mở rộng á, thì mình không có cái lượng từ bi, mình không có cái từ quan mà để thực hiện cái pháp mà thương yêu được. Thành ra khi muốn mà sử dụng được cái pháp mà nhàn hạ hòa cảm thương yêu rồi đó, thì mình phải giai đoạn đầu là mình phải mượn cái pháp mình đang hành đây nè, là khứ trược lưu thanh, để cho mình trở về với cái sự mình thanh lọc hết 100%, mình trở về với cái sự thanh tịnh của mình, mình lập lại trật tự, mình trở về với sự thanh tịnh cho mình, thì lúc đó những cái chuyện mà nhàn hạ hòa cảm thương yêu này lúc đó mình mới làm được. Khi mà mình thực hiện một cách dễ dàng cái sự nhàn hạ hòa cảm thương yêu, nhàn hạ không có gì lo âu hết, không có gì mà phiền muộn, không có gì mà phải làm, không có gì mà phải lo âu, bận rộn. Thì lúc đó mình thực hiện được cái pháp nhàn hạ, hòa cảm và thương yêu, cái thức hòa đồng của mình mở rồi, từ quan của mình có rồi, thì lúc đó mình chỉ ban bố thôi. Thành ra lúc đó nhàn hạ, hòa cảm và thương yêu, thì lúc đó mới sử dụng được cái đó. Thì bây giờ thì mình vẫn còn mượn cái pháp này, chứ chưa có dùng được cái pháp trực tiếp, cái pháp nhàn hạ, hòa cảm và thương yêu. Rồi, bây giờ nghe một cái chót nữa.
Cộng đồng nhân sinh và cộng đồng chư thiên chư Phật, chúng ta cảm thức đó là một cơ hội cộng hưởng để tiến hóa. Không nên đặt nền tảng mê tín, nhưng mà đặt nền tảng xây dựng thăng hoa bất khuất của tâm linh. Điều này thực hiện được mới ảnh hưởng được người khác. Cộng đồng nhân loại nước ao có sự đại đồng tại thế gian, nhưng mà tâm lẫn thân bất minh làm sao có sự đại đồng. Lý luận mê chấp, lý luận tranh chấp không đem tới cái chỗ giải thoát, cũng biết trừ rũ là gì, tạm bỡ là gì, làm cho tranh chấp làm sao có đi đọc đại đọc. Nguyên lý nói rất hay nhưng mà hành không được. Chúng ta ngược lại hành để đi đó, sự đại đồng rõ rệt. Con người hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính mình hòa với vũ trụ, thì chúng ta nắm vững tình thế để đi đến. Các bạn được vì miếng giấy, vì đồng tiền mà sinh ra tranh chấp, tạo ra con người luôn nghĩa bất lương. Ở trong đó không có phải là sự thanh cao, nhưng mà cho mình xưng bùng không phát triển. Còn chúng ta từ bùng đi lên, các hoa sen nó nở, với sự cố gắng thực chất, truyền chính tinh tấn của chính mình, là tục tiến, không lừa ai, không vĩnh ai, chỉ sửa và giải nghiệp tâm cho chính mình, thì lúc đó chúng ta không khác gì hoa sen giàn trời. Ngay trong tim bộ đầu các bạn, nơi đó nhiễm trần bất nhiễm, nếu không hướng về đó không cách nào giải thoát. Hướng về phàm tâm cũng có tranh chấp mà thôi, hướng về trung tâm bộ đầu mới hòa với trung tâm sinh lực. Tôi đã nhắc rất nhiều lần, cho hôm nay tôi về đây tôi mong rằng được thăm nhiều lần, các bạn cũng ý thức được đường đi, và mọi người đã chăm chú, đã hiểu nghe về đạo hàng ngày. Tôi mong rằng ngày nào đây các bạn xuất phát ra và hướng độ nhiều người trong tâm thức vô quá nhã, vô của trời, vô tận. Tâm ta cũng vô tận mới là tương xứng. Nếu tâm ta bị giới hạn, không có tương xứng để hưởng cái phước của trời bạn.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Nếu có thắc mắc hỏi tôi sẽ đáp.
Rồi, lên đây thầy nói gì?
Ở đây thì nói là cộng đồng nhân sinh, cộng đồng chư tiên chư Phật.
Ừ.
Rồi hành để đi tới đại đồng. Còn hành để hướng về trung tâm bộ đầu.
Trung tâm bộ đầu nó có cái gì đặc biệt mà thầy kêu phải hướng gì đó?
Đó là chân tâm, đó là nơi phát triển đến điển quang hả?
Cái đó là nơi nhất trần bất nhiễm. Nhất trần bất nhiễm là sao?
Tức là khi mà lên trung tâm bộ đầu thì cái phàm tâm giờ lên chân tâm, cho nên mình không còn việc đời nó lấn nữa.
Nhưng là nó không còn bị nhiễm bất cứ một cái trần trượt nào, kêu bằng nhất trần bất nhiễm. Tới mình trở về cái trung tâm bồ đầu của mình đó, một hạt bụi nó cũng không dính mình đó, là nhất trần đó. Nhất trần là một hạt bụi nó cũng không dính mình đó, do là mình hoàn toàn trong sạch, nó kêu là nhất trần bất nhiễm. Rồi trở về như ông Phật á, cũng như hoa sen mà ở trong bụng mà chẳng hôi tanh mùi bụng á, nghĩa là lúc đó mình có thể trở lại cái trượt mà mình vẫn không bị trượt, nghĩa là tại mình đã đạt tới cái nhất trần bất nhiễm rồi. Mình đã điêu luyện trong nhất trần bất nhiễm rồi, Thành ra ông đâu có sợ trượt, ông đâu có sợ ma quỷ, mà cái sự trần trượt nó đâu có lôi cuốn ông được. Ông quá giải cái sự trần trượt, chứ cái sự trần trượt nó đâu có lôi cuốn ông được, nghe không? Thành ra cái đó kêu bằng nhất trần bất nhiễm. Thành ra người tu á là phải biết hướng về cái trung tâm bộ đầu, chứ không phải là lo hướng ngoại. Phải biết hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình, là chỗ đó là nhất trần bất nhiễm. Chỗ đó mình mới có thể hòa hợp được với càn khôn vũ trụ. Chứ cái chỗ khác mình không có thể hòa hợp được với càn khôn vũ trụ. Thấy không? Mình ra mình phải hướng về trung tâm bộ đầu là vậy. Hòa với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Thì phải đi về đó. Cái điểm mà khi mà mình còn ở trong bản thể là mình phải hướng về đó. Chứ mình không có ở ngay phàm tâm. Không có mê chấp. Không có tranh chấp. Mình hành để đi tới đại đồng rõ rệt. Mà cái gì nó làm cho người ta khó đi tới cái sự đại đồng? Nãy thầy có nói đó. Cái gì nó làm cho người ta khó đi tới cái sự đại đồng?
Đó là cái lý luận tranh chấp.
À, cái tranh chấp. Cái tranh chấp là nó đi ngược lại với con đường tu tiến này vậy. Thì nói, bởi vì này mới nói là cái người chân tu là gạt bỏ mọi sự tranh chấp. Khi mà mình còn nuôi cái sự tranh chấp đó là nó đi xuống à. Không phải là cái đường hướng đi lên, cái đó là nghịch thiên à. Mà con người còn mê chấp mà còn tranh chấp. Tại nó đi từ cái mê chấp nó mới đi tới cái tranh chấp. Mê chấp mà nó mới đi tới tranh chấp. Mê chấp là nó thích địa vị nè. Thích người ta tăng bóp nè. Thích mấy cái mà không đúng không à. Mà nó chấp người kia ganh ghét nè, thì nó mới sanh ra cái tranh chấp, cái tham lam, những cái đồ tạm mà không có mang theo được, thì nó mới đưa ra cái sự tranh chấp. Ở ngoài đời cũng vậy mà trong đạo cũng vậy. Thành ra mấy cái đó nó làm cho mình đi xuống, không có đi lên, không có đi tới cái sự đại đồng được. Rồi, bây giờ bữa nay mình ôn lại lần thứ nhì. Cái sự đại đồng là cái gì? Chắc kỳ sau là các bạn nói được nhiều hơn. Nếu mà chị ghi nhớ những cái gì mà hôm nay mình học là cũng được nắm vững được tình thế một phần rồi đó. Ráng ôn lại để nhớ có cái đại đồng là cái gì. Mấy loại đại đồng, làm sao đi tới đại đồng? Cái gì nó làm cho mình không có đại đồng? Phải tu sửa bằng cách nào? Đó thì nhiều chuyện bữa nay học có một chữ à. Thầy nói mình phải đào sâu từng chữ từng câu. Thì bữa nay mình đào sâu một chữ thôi là đại đồng. Hồi xưa mình không có biết đào thì mình đọc thì mình cho nó trôi qua thôi. Thì hiểu đại khái đại đồng là vậy, cái tâm mình nghĩ sao mình cho nó vậy thôi. Chứ mình không có đào sâu. Mà ông thầy cũng dặn mình phải đào sâu từng chữ từng câu. Thì bữa nay mình có dịp đào sâu một chữ đại đồng. Để kỳ sau mình ráng mình nhớ coi khi nhắc lại đại đồng là mình hiểu mình nói lại được. Bây giờ thì mình chưa có quen thì cũng phải nhắc đi nhắc lại vài lần. Bữa nay mới kỳ này là mới lần thứ nhì thôi. Rồi mình sẽ có trở lại, nó cũng trở lại nữa. Mấy cái này mai mốt thì ông thầy ông có, chỉ có bao nhiêu bài thư ngõ thì mình học một thời gian sau nó cũng trở lại. Thì coi coi mình nhớ được bao nhiêu, mình đem vào tâm được bao nhiêu, hay là mình đã bị cái sự trầm trượt, mình không có trật tự, nó chạy ra ngoài trở lại rồi. Đại đồng thế giới khắp nơi nơi. Đại đồng thế giới là thế giới đại đồng, mình thấy rồi đó. Không còn biên giới nữa. Khai triển chân tâm tiến hợp thời. Khai triển chân tâm là sao? Làm sao để khai triển chân tâm được? Chân tâm nó nằm ở đâu?
Chân tâm nằm ở trung tâm bộ đầu.
Trung tâm bộ đầu. Mình phải trở về đó. Mình phải hướng về trung tâm bộ đầu của mình. Nơi đó mình mới gom tụ cái luồng điển mình. Nơi đó mình mới khai triển được cái chân tâm của mình. Còn nếu mà mình sống với cái phàm tâm một ngày 24 tiếng mà mình sống hết 23 tiếng rưỡi ở dưới cái phàm tâm rồi á, thì mình đâu có khai triển được cái chân tâm. Mình muốn khai triển được cái chân tâm đó, thì mình phải gom hết cái luồng điển mình lên đó. 24 trên 24 mình mới khai triển được cái chân tâm. Mà mình ít cái thời gian hướng thượng nó ít hơn là cái thời gian hướng ngoại á, thì cái chân tâm mình khó khai triển. Thì bởi nãy thầy mới nhắc là chỉ có trung tim bộ đầu là nơi nhất trần bất nhiễm. Mình phải trở về nơi đó mình mới khai triển được cái chân tâm của mình. Lúc đó mình mới tiến hợp thời. Lúc nào cái bề trên chuyển xuống là mình tiến theo rồi, chứ mình không có bị trì trệ nữa. Không có bị trì trệ, không có bị lôi cuốn nữa. Thành ra lúc nào cũng tiến hợp thời. Vận chuyển chân hành không loạn động. Vận chuyển chân hành không loạn động. Vận chuyển chân hành là sao? Chân hành thì kỳ trước mình cũng có học rồi á. Chân hành mình cũng có học rồi kỳ trước á. Không biết học hai lần hay là một lần hay là hai lần gì rồi. Hai lần rồi. Giờ chân hành á, đối với khi các bạn nghe chân hành, các bạn còn nhớ được cái gì không hay là quên hết rồi? Chân hành nó có hai trình độ. Một cái chân hành với lại một cái ý chân hành. Nhớ không? Cái chân hành ở dưới là sao mà cái ý chân hành là sao? Bây giờ mình nói cái chân hành trước là sao? Thế nào gọi là chân hành? Này mấy cái này nó cũng hơi cao rồi, nó cũng hơi khó nhớ.
Anh Bảo em cho em nói anh Bảo đừng có la em nha, em nghĩ ra.
Không có nghĩ, bây giờ học có gì nhớ, có học có nhớ thì nói.
Dạ. Em chờ. Không có học nhưng mà em chưa
học thì ngồi chứ... đi. Không học thì nói thử coi.
Dạ. Vận chuyển chân hành không động loạn.
Phải mình hỏi phải bây giờ hỏi cái chữ chân hành là cái gì, biết hay không biết thôi.
Chân hành là về mình về thanh tịnh á. Mình vận chuyển để là mình rồi. Hạ trung thượng nó đưa lên đỉnh đầu á, lúc đó mình mới giữ được cái thanh tịnh.
Rồi ngồi nghe đi.
À, Phương Dung đóng góp anh Bảo, Phương Dung đóng góp.
Rồi.
Thì cái chân hành á mình đã học rồi là đã học thực hành đúng pháp đúng đắn.
Uh-huh.
Ở nghiên cứu cứu kỹ để mình thực hành chỉ lo tu sửa.
Uh-huh.
Cái hai là thật tâm tu. Tức là quay về bên trong của mình thực tâm tu.
Rồi gì nữa?
Thứ hai ba nữa là mình phải lấy 10 điều tâm niệm làm kim chỉ nam.
Rồi gì nữa?
Rồi
phải niệm Phật.
Phải niệm Phật.
Ngoài niệm Phật không có gì nói cả. À, rồi tiếp tục nữa. Phải dứt khoát cái gì?
Dứt khoát thất tình lục dục.
Dứt khoát thất tình lục dục. Rồi gì nữa?
Phải kiên trì.
Phải kiên trì không chán nản. Kiên trì không chán ngán. Rồi gì nữa?
Tinh thần phục vụ bên trong và bên ngoài.
Áp dụng đúng pháp. Tự giải tỏa từ trược tới thanh. Áp dụng đúng pháp, giải tỏa từ trược tới thanh. Mình biết là mình sống ở thế gian này, mình bị cái ô trược nó xâm lấn mình hàng ngày, cho nên mình phải dùng cái pháp để giải nó ra, chứ không phải gom nó vô đổ rác ra ngoài. Rồi cái gì nữa?
Cái nữa là cái cao là ý chân hành.
Giờ chưa đi, cái dưới ở chân hành ở dưới chưa hết nè. Đường đạo chân hành là đường đạo nó phải như thế nào? Không gián đoạn. Nhà tu là phải liên tục. Không có được gián đoạn, không có được nghỉ. Bây giờ tôi mệt quá, tôi nghỉ một thời gian vài tháng rồi tôi tu lại, không phải vậy. Cái đó không có phải là gọi là chân hành. Chân hành là phải liên tục mới giải kịp. Cho nên xâm lấn hàng ngày nè. Cái trượt nó xâm lấn mình hàng ngày mà mình nghĩ là lúc đó là mình bị ngập đầu rồi. Rồi nếu mà gặp khó khăn, người chân hành ta làm sao? Thế nào cũng bị thử thách khó khăn phải không? Trên đường hành trình của mình cũng có chông gai.
Ý là không gieo nghịch cảnh cho người khác.
Và lúc mà mình gặp khó khăn trên con đường của mình đó, mình phải làm sao? Mình phải kiên nhẫn chờ qua hết đoạn đường khó. Người tu thiền mà gặp phải duyên nghiệp thì phải kiên nhẫn để đi hết. đi hết một đoạn đường đã quy định thì mọi việc sẽ xong. Thành ra trên đường đi thế nào mình cũng có chông gai, thế nào mình cũng có khó khăn, nhưng mà mình phải kiên nhẫn chờ cho nó qua chứ không có chán nản. Rồi cái gì nữa, cái gì quan trọng nhất là của cái người chân hành, không nên quanh co và bóp méo sự thật từ việc lớn cho đến việc nhỏ, nghĩa là người phải chất phác thật thà đó, là có sao nói vậy, không thêm không bớt, mà mình đang đang đi tìm sự thật mà mình cứ che đậy, mình lấp lém hoài á, thì không bao giờ mình trở về cái thực chất của chính mình á. Tại vì cái đó là mình gạt mình, khi mà mình gạt người khác là mình gạt mình, nghĩa là mình để cho lục căn ngục trần nó gạt người ta là nó sẽ gạt mình luôn. Thành ra mình phải trở về cái thực thà chất phác, không có quanh co và bóp méo sự thật. Từ việc lớn cho đến việc nhỏ cũng đều thông suốt. Đó. Từ việc lớn như vậy nó phải tập từ từ cái nhỏ tới cái lớn, là không có nói tùm lum, như là lúc nào cũng thật thà, có sao nói vậy, không thêm không bớt. Rồi tinh thần phục vụ nãy mình có nói rồi, thành thật và dứt khoát. Tinh thần phục vụ thành thật và dứt khoát, thành thật mình cũng có nói rồi, dứt khoát là ba cái đó cần thiết đó. Phục vụ thì mình phải triền miên phục vụ, tâm tu chất phát tự chân hành. Nhờ cái tâm mà người tu là luôn luôn phải chất phát, có sao nói vậy, đừng có tập nó nói tầm bậy tầm bạ. Thì lúc đó mình mới giữ cái sự thanh tịnh để cảm nhận thanh quang bề trên ban chiếu, không luyến tiếc nghiệp duyên. Đời đạo chân hành không luyến tiếc, mấy cái gì nó qua rồi thôi, nghiệp duyên nó hết rồi thôi, không có luyến tiếc, không có ngồi đó mình nhớ nhung ôm nó. Rồi tới cái ý chân hành, chị Dung còn nhớ gì không?
Về cái ý chân hành á, thì nhớ là cái phải có ý tưởng giải thoát về quán mọi việc trở về không.
Đó, ý tưởng giải thoát hướng về sư Phật, quán thông nguyên lý Nam Mô Và Phật, tự quán thông chính mình, cảm thức mỗi mỗi cũng về không. Đó, nghĩ mọi sự nó về không, vui trong thanh tịnh, sống trong tự nhiên và hồn nhiên, ý lực giải tỏa mọi sự nan giải của chân tâm, không bị sự lôi cuốn của hồng trần, sát thân thanh nhẹ, lúc nào cũng vô tư, nền tảng từ bi sống dậy. Lúc nào cũng vô tư, mình ráng giữ cái sự thanh nhẹ, lúc nào cũng vô tư. Người tu là không có giữ cái sự nặng nề trong tâm, cái ý mình lúc nào cũng giữ cái sự thanh nhẹ, mình mới thì lúc đó mình mới nghĩ là đi tới cao hơn nữa, là muốn đạt được cái ý chân hành phải minh tâm kiến tánh, mà minh tâm kiến tánh là mình sửa được những cái tánh hư tật xấu của mình, nó phát chân tâm của mình nó phát sáng rồi, chúng ta hào quang rồi, đi tới cao rồi, đi tới ông Phật rồi. Nguyên diện mới mới chân hành, là trở về với nguồn cội rồi mới chân hành, liên tục chân hành không gián đoạn đó, thì cái đó đi cao, đi càng ngày càng cao, chỉ hướng về cái sự thanh nhẹ mà đi thôi, chứ không có để cái sự mà trần trượt nó lôi cuốn nữa. Đi tới cái ý chân hành là cao rồi, mình thoát được rồi. Rồi trở lại, khai triển chân tâm tiến hợp thời, vận chuyển chân hành không loạn động, thì mình vận chuyển cái luồng điển của mình, nó chuyển chạy trong cái ý chân hành đó, là nó giải tỏa cái sự trượt ô, mà nó chỉ hướng về cái thanh nhẹ để nó tiến, vận chuyển nó càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Chân hành không loạn động, mình vượt khỏi những cái từng số động loạn, thì nếu cái sự động loạn nó không có lôi cuốn mình được nữa. Bình tâm thanh tịnh đón chân lời, lúc đó cái tâm mình nó bình tâm rồi, nó thanh tịnh rồi, lúc đó mình dễ đón những cái lời chân lời của bề trên ban cho mình, những cái lời mà chân lý sáng suốt của bề trên ban cho mình đó, mình đón nhận được, mình hiểu liền, chiếu cho mình chút tia sáng là mình nhận được, mình hiểu liền. Mình không có phải mà người ta nói ra lời mà nhiều khi mình còn không hiểu. Cái này chỉ đón một cái tia sáng thôi là mình hiểu cái ông trời, ông Phật muốn dạy mình gì. À. Thì đi tới cái đại đồng này ra là cũng cao lắm. Bữa nay ông thầy cũng cho mình học học cái bài này, nó cũng cao. Nó đưa cái luồng điển mình nãy giờ lên cao lắm. chứ không có là đà dưới thấp. Luồng điển nãy giờ là kéo lên cao lắm á. Rồi xong rồi, bây giờ mình qua tới mấy câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, loại người thường phê bình người khác còn vung bồi tự ái và không chịu sửa mình tại sao? Đáp: thưa, loại người không chịu sửa mình là loại người tự hại. Là cuối cùng mọi người sẽ hiểu rõ hành động như vậy là không tốt. Mọi người sẽ tự động xa lánh, sẽ không có cơ hội chung sống với bạn bè, kể cả người thân. Kệ, khổ tâm tự biết tự truy tầm, tánh xấu không hay tự xét phân. Đời khó an toàn tâm phá hoại, lo chuyện bên ngoài chẳng lo thân. Ở đây muốn nói gì? Ông thầy muốn nói gì? Phê bình người khác còn vung bồi tự ái, không chịu sửa mình. Là những người này là những người tự hại. Vung bồi tự ái là đi ngược lại cái đường tu rồi. Vì lúc đó mình tự cô lập thôi. Khổ tâm tự biết tự truy tầm, tánh xấu không hay tự xét phân. Mình có tánh xấu mà mình không lo sửa đó, đời khó an toàn tâm phá hoại, thì lúc đó những cái chuyện rắc rối nó sẽ tới với mình. Cái đời của mình khó mà an toàn lắm, là do cái tâm mình phá hoại. Lo chuyện bên ngoài chẳng lo thân. Mình nói ngày mình ăn rồi mình lo chuyện bên ngoài không, mình không có biết lo sửa mình, không có biết lập lại luật tự cho chính mình, thì khó mà tiến. Hỏi câu số 2, mỗi người một vị trí trung hành tại thế để làm gì? Đáp: mỗi người một vị trí trung hành tại thế để xây dựng sự lợi ích chung. Nhưng loài tham lam muốn có nhiều hơn người khác, sanh ra sự cạnh tranh lẫn nhau, đi đến sự đổ vỡ và chia rẽ, ghét nhau, tâm thân bất ổn, chống đối lẫn nhau, thiếu nhịn nhục, mất đạo đức, quên đi việc làm đạo đức để xây dựng cho chính mình, trí tâm bất ổn, sanh rầy rà, phá vỡ mối tình yêu thương lúc ban đầu. Kể, trí tâm không mở vẫn bần thần, đạo đức không hành trí bất an, thanh tịnh không còn gieo ý động, không hành không tiến chẳng góp phần. Thì mỗi người một vị trí, một hoàn cảnh để học hỏi và tiến hóa khác nhau tại thế. Nhưng mà xuống đây ấy, là mỗi người phải đóng góp một phần để xây dựng cho cái sự lợi ích chung. Cho nên có một xã hội loài người có việc đi làm, đóng góp, trao đổi để sinh sống cùng lúc để xây dựng cho cái sự lợi ích chung. Thì trong đó có những người tham á, thì làm ít mà muốn nhiều hơn người khác. Thì cái lòng tham á, nó sanh ra cái sự cạnh tranh, đi làm cũng cạnh tranh, giữa đồng nghiệp cũng cạnh tranh, ra đời cũng cạnh tranh, vô đạo cũng cạnh tranh. Nói chung là cái đó nó bám ở trong đầu óc tâm phạm của mình từ đời lẫn đạo. Đi đến sự đổ vỡ, chia rẽ, ghét nhau, tâm thân bất ổn, chống đối lẫn nhau, thiếu nhịn nhục, mất đạo đức, quên đi việc làm đạo đức để xây dựng cho chính mình. Thực ra mình làm đạo đức là để xây dựng cho sự tiến hóa của phần hồn. Đạo đức không hành trí bất an, mình không làm những cái chuyện đạo đức. Thanh tịnh không còn gieo ý động, thì mình mất đi cái sự thanh tịnh, là mình trong cái ý mình lúc nào cũng động loạn. Không hành không tiến chẳng góp phần. Không hành không tiến, mình không có góp phần vào cái sự đóng góp cho việc chung của nhân loại. Là mình mượn mà mình không có trả được. Câu số 3, hỏi chung nhau học hỏi có ích lợi gì không? Thì câu này để cho bạn đạo trả lời đi. Chung nhau học hỏi có ích lợi gì không? Cái này có thể tự do trả lời được.
Theo con vô đóng góp mà chung nhau học hỏi rất có ích lợi. Cái thứ nhất là mình khai triển được những cái lời của Đức Thầy mà khai triển tận tình như là chúng ta học trên online này. Cái thứ hai nữa là cái việc học này nó không có thể không có phân biên giới. Tức là ở nơi nào cũng có thể học được, chung học được. Ví dụ như bây giờ hiện thời Dung đang ở Canada thì Dung vẫn có thể tham gia được buổi học tất cả những nơi nào trên thế giới này có internet là có thể tham gia được. Cho chịu nên là
chịu khó dậy sớm chút thôi ha.
Dạ, dậy từ 4 giờ khuya anh. 4 giờ khuya trời cũng hơi lạnh.
Chút nữa ngủ lại.
Dạ. Sáng rồi hôm nay thì cũng phải đi công việc này công việc kia.
À. Chủ nhật mà đâu có công việc gì đâu.
Hôm nay thứ bảy à? Bên Canada hôm nay thứ bảy. Thứ bảy. Dạ, thứ bảy. Rồi cái thứ ba nữa là mình có thể mà học được những cái mà về cái thức hòa đồng với nhau, tức là mình chung học hỏi với nhau. Thứ ba là các cái càng ngày thì cái sự hiểu biết của mình về đạo nó được hiểu sâu hơn. Trước đây mình không được học thì có những cái từ ngữ, những cái mà mình nghe băng rồi thôi mình cho qua. Nhưng hôm nay thì cũng nhờ cái buổi học, cũng nhờ cái sự hướng dẫn của anh Bảo mà những cái từ mình được hiểu sâu hơn, cũng giống như cái cộng đồng mà mình hiểu thật sâu về cộng đồng. Rồi để các bạn đạo nói tiếp, con Dung xin hết.
Yeah, cảm ơn chị Dung. Ai muốn đóng góp thêm?
Dạ, em xin góp ý một tí.
Rồi, mời anh tiếp.
Dạ. Thì theo em là cái chung nhau học hỏi thì rất là có ích. Thì coi như mình từ giải tỏ cái trật trược trong cái bản thể con người mình đó, thì mình cũng như cái nhóm mình đang học kia đi. Thì lần lần mình đưa đến cái mở được cái thức hòa đồng. Mà hãy từ cái thức hòa đồng thì ưng yêu đó là đã có rồi, thì mình cũng đi đến cái chỗ cái thức, đến cái mở được cái hòa đại đồng. Khi mà cái nhóm mà một nhóm người mà tu học mà nhiều nhóm như vậy mà được mở thức hòa đồng thì được đưa đến cái sự đại đồng rất lớn. Dù cả một cái thế giới này mà đều mở được cái thức hòa đồng thì cái đại đồng thế giới nó không có bao xa mà nó đi đến, nó sẽ gần sát một bên với mình thôi. Cho nên bởi vì mình còn cái sự tranh chấp, còn cái sự mê mà trần trược, còn sự tham lam, cho nên mình chưa có nhập vào cái mở được cái thức thương yêu, tha thứ cho nhau. Mà khi mà mình hiểu được rồi, mình đã cố gắng tu tập thì mình đi đến cái chỗ mình trước nhất là mình được sự sáng suốt và thanh tịnh, thì mình mở thức hòa đồng cả cái nhóm này. Mà ví dụ giờ mình nói cả cái nhóm tu học cái room mình đi mà đều được mở thức hòa đồng như nhau thì là một cái xã hội nó rất là ổn định. Mà nhiều cái nhóm trên thế giới này mà đều mở thức hòa đồng như nhau thì cả thế giới này nó đi đến cái thế giới đại đồng rất là mau. Anh xin nói.
Cảm ơn anh Tiến. Ai muốn đóng góp thêm không? Rồi, không ai đóng góp thì đáp ha. Thứ là chung nhau học hỏi, phân tách rõ rệt, rất hữu ích cho mức tiến của tâm linh. Đó. Anh đây thầy nói với nắc rất là ngắn gọn ha. Chung nhau học hỏi, phân tách rất rõ rệt. Phân tách rất rõ rệt là một câu, một chữ mà mình phân tách ra rất nhiều, nhiều khía cạnh để mình học, chứ không phải là phân tách chỉ có một định nghĩa thôi. Mà mình phân tách tất cả những cái gì mà thầy nói mà mình gom được á. Thành ra mình phân tách nhiều khía cạnh lắm. Thành ra cái sự hiểu biết của mình nó rộng rãi lắm, chứ không phải mà nó eo hẹp. Hồi trưa mình không biết á, thì mình cho nó qua, cho đó là tại mình không biết gì. Rồi sao có thể là mình biết được một cái định nghĩa, nhưng mà nó cũng không có đầy đủ. Thì đạo là nó bao la mà, nó vô cùng. Cho nên mình phân tách rõ rệt là phân tách mọi khía cạnh. Thì cái chuyện làm đó nó rất hữu ích cho mức tiến của tâm linh. Và bây giờ mình muốn cái phần hồn của mình nó khai tâm mở trí. Mình muốn nó càng ngày nó càng có cái sự hiểu biết về đạo thâm sâu hơn, rộng rãi hơn. Thì mình phải cho nó học. Cho nó học mỗi tuần. Bây giờ nó không vô, nhưng mà nhắc cho nó riết là từ từ nó cũng vô. Thấy không? Bây giờ nó nghe nó chưa có vô, nhưng mà đã nghe qua một lần, lần sau nhắc lại thì dễ nhớ hơn. Còn người nào nghe nhớ được thì sắp xếp nó vô lại trong trật tự trong cái đầu óc của mình, thì kỳ sau nhắc lại là mình có thể đem ra được, mình đóng góp. Thành ra chung nhau học hỏi phân tích rõ rệt, rất hữu ích cho bước tiến của tâm linh. Lúc đó mình biết đường nào đi, mình biết đi hướng nào, mình biết những chuyện gì mình cần phải làm. Kể cảm thông nguyên lý hành trình giải, thì hiểu được cái nguyên lý của trời đất, những cái chân lý của trời đất trên hành trình của mình đó, mình giải thông. Cảm thức trần gian sống miệt mài. Cảm thức trần gian sống miệt mài là sao? Cảm thức trần gian sống miệt mài là sao?
Dạ em đóng góp anh Bảo.
Rồi.
Dạ thì cái câu mà cảm thức trần gian sống miệt mài theo Mỹ, ý em là cảm mình đã nhận thức được cái trần gian này á, nó cái gì nó cũng là không có thật, mà đây là một cái trường đại học điêu luyện cái phần hồn mình để tiến hóa, cho nên mình hiểu được cái trần gian này á, là nó toàn là cái sự dối trá lường gạt, hay là trần trượt, hay là tù tội. Mình cảm thức được như thế cho nên mình sống miệt mài, đây là sống miệt mài để mình lo mà tu, mình sửa cho mình sống để mình bám víu đó, mình à, vì cái lợi cái danh này mình ở trần gian. Nhưng mà miệt mài đây là em hiểu là để mình biết được như vậy, mình lo mình tu, miệt mài đây là miệt mài để tu sửa.
Miệt mài để tu sửa là mình mê say trong cái việc tu sửa đó, là kêu là miệt mài. Cảm thức trần gian sống miệt mài đó, mình lo mình sống một cách miệt mài, lo tu học sửa chữa, mình đang ngâm mình trong đạo. Cuộc sống của mình là vì đạo chứ không phải là sống để sống rồi chờ chết, nhưng mà mình sống để học hỏi và tiến hóa về tâm linh. Cái đó là cái mục đích chánh của mình, chứ không phải sống là để chờ ngày ra đi rồi không biết gì hết. Nhiều người sống cái cuộc sống là chánh, còn cái đạo là phụ. Còn mình là cái đạo là chánh, cuộc sống của mình là để duy trì cái sự học đạo của mình, chứ không phải sống mà để hưởng thụ ở thế gian cái chuyện không có, mà đạo là chỉ hỗ trợ cho mình chút xíu vậy thôi. Nhưng mà mình đặt lại là cái cuộc sống của mình là đạo, nó là chánh, còn cái cuộc sống là để chỉ hỗ trợ cho cái xác này, để cho cái phần hồn có cơ hội học hỏi và tiến hóa, sống miệt mài trong cái việc tu học. Thì lúc đó vận động không còn xây dựng tốt, thì mình không có còn hướng ngoại nữa. Mình biết được cái trần gian nó như vậy rồi, mình lo mình sống quay về bên trong. Thì cái sự vận động không còn nữa, thì mình xây dựng tốt cho phần hồn. Hành tu thanh tịnh vẫn còn mấy, là mình thực hành tu sửa trong thanh tịnh đó. Cái đó là cũng là may cho mình lắm, mình mới hiểu được cái đó. Mình còn biết là trong một tuần mình cũng dành ra 2 tiếng đồng hồ để mình quay về sự thanh tịnh, mình bỏ chuyện đời qua một bên, mình quay về do thanh tịnh. Rồi ngoài ra mình có giờ tu hành của mình riêng, rồi mình dành thêm 2 tiếng đồng hồ để cho mình quay về cái sự thanh tịnh. Cái đó vẫn còn may, cũng còn may cho mình. Mình biết nắm lấy cái đó để cho mình chung nhau học hỏi trong cái đề tài này, trong cái câu hỏi này đó. Hành tu thanh tịnh vẫn còn may, là trong lúc mình quay về mình lo mổ xẻ những cái lời chân lý là mình hướng về cái sự thanh tịnh thôi, chứ đâu mình đâu có hướng về cái sự động loạn. Thì lúc đó cái luồng điển thanh nhẹ của bề trên rút mình lên thôi. Rồi hỏi, hành khổ có ích gì không? Câu số 4. Đáp: hành khổ dấn thân độ đời rất hữu ích, gom gọn hướng tâm về phần hồn mà tiến, dứt khoát tình đời, thành tâm phục vụ, khai triển đi lên, vạn sự như ý, giải nghiệp thăng hoa tầm độ. Kể thành tâm khai triển chẳng mưu mô, trí ý thanh nhẹ tự bước vô, bền vững khai thông chẳng vọng động, thực hành chân pháp nhớ nam mô. Đó, hành khổ là dấn thân độ đời, là mình hành khổ, là mình dùng hết cái khả năng và tài sức của mình vô cái việc dấn thân độ đời, là mình đi đang thực hành trong cái khổ, mình không có ngồi mà sung sướng lắm. Gom gọn hướng tâm về phần hồn mà tiến, tất cả mình tập trung về phần hồn, là về cái chân hồn của mình, về cái cái sự tiến hóa của phần hồn, cái đó là cần thiết. Cái gì mà nó hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn đó, thì mình làm, thì mình gom gọn vô cái chuyện đó thôi, không có lo những cái chuyện bên ngoài nữa. Dứt khoát tình đời, không có để cho cái tình đời nó lôi cuốn mình nữa. Tình đời là cũng nằm trong cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, tranh đua ghen ghét, tranh đấu tranh chấp, mấy cái đó là nó không có lôi cuốn mình nữa. Dứt khoát không có chơi cái đó nữa, chỗ nào có cái đó là mình rời. Thành tâm phục vụ, khai triển đi lên, mình tìm đường lối đi lên thôi. Vạn sự như ý, giải nghiệp thăng hoa tầng độ, mình đi về cái hướng đó là chỉ có giải nghiệp thôi, càng ngày càng thăng hoa thanh nhẹ. Kệ, thành tâm khai triển chẳng mưu mô, trí ý thanh nhẹ tự bước vô. Mình thành tâm mình khai triển cái bên trong của mình đó, mình không có mưu mô chuyện đời nữa, trí ý lúc đó nó thanh nhẹ, nó bước vô cái điển giới bền vững khai thông chẳng vọng động, thì lúc đó cái sự vọng động của thế gian nó không còn lôi cuốn mình nữa. Thực hành chân pháp nhớ Nam Mô, thì mình thực hành cái chân pháp hàng ngày hàng giờ thì cái chỉ nhớ niệm Phật thôi. Rốt cuộc là mình quy lại cái chỉ niệm Phật thôi. Mà muốn niệm Phật được á, thì phải ngồi một chỗ luyện trước cái đã. Cái đó mà chưa có luyện xong á, đừng có trông mong mà niệm Phật trong lúc mà đi đứng, không có được bao lâu đâu. Vài cái là văng ra rồi. Thành ra mình làm cái gì cũng phải có trật tự. Mình luyện đạo cũng phải luyện trong trật tự. Trật tự là ta nói phải luyện niệm Phật trong tỉnh trước. Khi mà nó quen rồi á, mình mới lắng từ từ qua cái niệm Phật trong động. Chứ nhiều người không biết niệm Phật trong tỉnh mà nhảy vô nói tôi niệm Phật cả ngày là đi sai đường rồi. Không có đạt được cái gì đâu. Cái đó chỉ tự gạt mình thôi. Tại mình làm không đúng trật tự. Câu số 5. Óc mở đầu sáng do đâu mà có? Đáp. Thưa, do ý lực công phu của hành giả đã hình thành. Bộ đầu được sáng, đến giờ công phu phải thức dậy thực hành đúng theo chiều hướng phát triển đi lên. Khó nghĩ chuyện vọng động ăn thua. Kệ, trí tâm thanh nhẹ chẳng lo rầu, hành khổ đêm đêm tự giải sầu. Quy hội chân hồn tâm bớt động, thực hành giải tỏa rõ chiều sâu. Cái này ông thầy ông nói chuyện của ông đó. Khi mà ông đã, ý lực của ông đã hình thành đó, ý lực công phu của ông đã hình thành đó, thì tới giờ mà thiền đó, tự nhiên cái bộ đầu nó sáng, phải thức dậy thiền, khỏi cần để đồng hồ. Để đúng giờ cái điển bên trên kéo thì cái bộ đầu nó sáng. Khó mà nghĩ chuyện vọng động ăn thua lắm, cái đó nó không có vô đầu được. Người đã thanh nhẹ rồi, trí tâm thanh nhẹ chẳng lo rầu, hành khổ đêm đêm tự giải sầu. Quy hội chân hồn tâm bớt động, trở về với cái chân hồn ở trung tâm bộ đầu đó, thì cái tâm nó bớt động, thực hành giải tỏa rõ chiều sâu. Thực hành giải tỏa hết những cái sự trần trược mới họ rõ được cái chiều sâu của đạo pháp là gì. Câu số 6. Hỏi, thiện duyên là gì? Thiện duyên là sự hòa hợp giữa trời đất và người trong giây phút thiêng liêng. Mọi người đều vui và hướng thượng, vui hòa trong thanh tịnh và trật tự. Kể giải mê phá chấp, giải buồn phiền, cảm thức an vui, cảm thức yên, vượt khỏi trần tâm trong chốc lát, vui hành thanh tịnh chẳng lo phiền. Ở đây thầy định nghĩa cái thiện duyên. Thiện duyên là có sự hòa hợp giữa trời đất và con người, kêu là thiện duyên. Khi nào mình có được cái sự thiện duyên đó, khi nào mình có được cái sự hòa hợp giữa trời đất và mình là con người, là có những cái giây phút thiêng liêng. Vì trong vô vi mình cũng có nhiều người đạt được hưởng được cái thiện duyên. Trong những cái giờ phút mà thầy ban ân điển hay là ban những cái lời giảng sáng suốt, thì đó là có sự phối hợp giữa trời đất và con người trong những giây phút thiêng liêng. Thiêng liêng là hướng về tâm linh thanh nhẹ đó. Thì lúc đó mình hưởng được cái luồng điển thanh nhẹ đó. Mọi người đều vui và hướng thượng. Thì tự nhiên mọi người cảm thấy vui là tại vì luồng điển được hướng thượng và được rút lên trên đó, thì cái những cái sự buồn phiền lo âu nó tan biến mất rồi, tại cái luồng điển mình nó đi lên rồi, vui hòa trong thanh tịnh và trật tự. Thì lúc đó mình chỉ nhớ tới vui trong cái sự thanh tịnh và trật tự thôi, mình không có hướng về cái sự động loạn nữa, là được hưởng những cái giây phút thiêng liêng đó. Kệ giải mê phá chấp, giải buồn phiền. Giải mê phá chấp thì trong những cái lúc đó thì mình được cái sự ban chiếu qua những cái lời giảng của thầy hay là qua những cái luồng điển thanh nhẹ, thì giải mê phá chấp, người tự nhiên nó thanh nhẹ, nó không có nghĩ tới cái sự mê chấp, không còn khen người chê, không còn ghét người thích. Giải những cái sự buồn phiền, những cái gì ai mà làm mình buồn phiền mình cũng quên luôn. Cảm thức an vui, cảm thức yên, lúc đó chỉ thấy trong tâm nó vui mà cảm thấy yên thôi, không có cái gì mà nó làm cho mình mệt. Vượt khỏi trần tâm trong chốc lát, thì lúc đó là cũng như là mình được cái cơ hội mà vượt khỏi cái trần tâm, mà trong cái giây phút mà mình được hưởng cái thiện duyên đó, thì mình không có ở trong cái phàm tâm nữa. Lúc đó mình tâm mình nó được rút lên trên, mình hướng thượng rồi, luồng điển của bề trên rút mình lên chiếc chân tâm là trung tâm bộ đầu của mình rồi. Thì lúc đó mình được thoát khỏi cái chân tâm trong chốc lát. Nhưng mà hết cái đó thì nó trở lại cái trạng thái bình thường, là mình phải trở về với cái trần tâm của mình. Cho nên sau khi mà hưởng được những giây phút thanh nhẹ đó, mình về mình phải nhớ những cái giây phút thiêng liêng thanh nhẹ đó, để mình tu, mình quay trở lại cái chân tâm của mình ở trên trung tâm bộ đầu. Chứ nếu không là nó cũng kéo mình trở lại cái phàm tâm, tại cái luồng điểm mình chưa có thoát khỏi, nó còn ngay đó. Vui hành thanh tịnh chẳng lo phiền. Mình nhớ đến giây phút thiêng liêng đó thì mình vui hành trong thanh tịnh, không có ôm sự phiền não nữa. Câu số 7 hỏi: tại sao làm người phải tranh giành thì mới có? Đáp: thưa, căn bản của loài người từ tối tâm đi tới sáng dần thì phải tham. Tưởng lầm là mình hiểu hơn người khác, càng hiểu càng khổ, càng tham càng thâm. Bất chấp nghiêm luật của trời đất, hành sự không tốt cho chính mình như tham dục là tự phá hoại mà không hay. Kệ: nay đây mai đó, khổ lang thang, trực giác không khai khổ thiết bàn. Cảm thức trần gian đời khổ não, tu hành tự tiến tự mình sang. Con người đó là đi từ cái tâm tối cho đến sáng suốt, cho nên trên cái hành trình tiến hóa thì cũng phải học qua những cái bài tham. Mà mình tưởng lầm là mình hiểu hơn người khác, càng hiểu càng khổ, càng tham càng thâm. Bất chấp nghiêm luật của trời đất, ông trời không có luật hết rồi, nhưng mà khi mà mình tham á, thì mình bất chấp cái nghiêm luật của ông trời, mình không cần, không có sợ nữa. Bị phạt thì bị phạt, không sợ, lúc đó mình quên luôn, mình không có nghĩ tới là luật nhân quả nữa, mình chỉ lo cái tham để thỏa mãn cái sự tham của mình thôi. Hành sự không tốt cho chính mình như tham dục, tự phá hoại mà không hay. Con người ta thì bị cái tham dục nó lôi cuốn, thì mình vô đó rồi thì mình đâu còn biết trời chăng gì nữa, là mình đâu có nghĩ tới cái nghiêm luật của ông trời nữa, mình đâu có nghĩ tới cái luật nhân quả, mà mình cũng có chẳng còn nghĩ tới cái sự phá hoại cái bản thân tư đại quý giá mà ông trời đã ban cho mình. Mình hủy hoại nó mình cũng không lo, là mình bị cái tham nó lôi cuốn rồi. Nay đây mai đó, khổ lang thang, trực giác không khai khổ thiết bàn. Làm sao? Trực giác không khai khổ thiết bàn làm sao? Anh Tiến giải sao ba câu này?
Dạ em cũng không biết giải sao, thì em nghĩ sao em nói vậy. Trực giác không khai thì tất nhiên cái sự hiểu biết mình không có khai ra, không có mở ra, cho nên khổ thiết bàn. Nên tất nhiên mình khổ, đây là khổ tiền, mang chữ thiết đây là than. Cái chữ thiết này theo em nghĩ là nó cũng như là cái sự đau khổ rên ra rỉ riết vậy đó, ví dụ vậy. Cho nên là không có bàn cãi được, mà phải sẽ chấp nhận cái sự khổ triền miên vậy. Em xin nghĩ như thế đó.
Cái chữ thiết này nó cũng hơi khó, tại vì cái chữ chữ Hán Việt này, cái chữ thiết nó nhiều nghĩa lắm. Thành ra đây mình không biết. Ông thầy
em thì chữ Hán Việt thì em cũng chẳng có biết, nhưng mà em nghĩ vậy thôi.
Chữ Hán Việt thì ở trong cái chữ thiết này nó ra nhiều cái, nhưng mà không biết. Mình thì mình hiểu theo cái trình độ của mình thì mình nói vậy thôi, chứ cũng không chắc gì đúng. Chữ thiết nó cũng có một cái định nghĩa là cái tâm động, lầm tà lệch, không chí thành. Nghĩa là mình khổ trong cái đó, cái tâm mình nó động, cái lòng mình nó không có tà, nó bị tà lệch, không có chí thành, mình không có nhất trí. Mình làm cái công chuyện của mình trực giác công khai thì mình biết là tu cái này thì mình khai mở cái trực giác ngay giữa trung tâm chân mày của mình, là mình hiểu, mình mở được cái trực giác đó, thì mình nhìn, mình thấy, mình hiểu, làm mình hiểu cái chuyện gì phải làm. Còn cái này nếu mà mình không mở được cái đó thì mình khổ thiết, khổ thiết bàn, mình khổ á. Thì mình nói cái chữ khổ trong cái sự động loạn thôi, chứ mình bàn cái chữ khổ trong cái sự động loạn thôi, chứ mình không có lối thoát. Câu này nó cũng hơi khó hiểu, thì mình chỉ hiểu vậy thôi. Mình hiểu là cái đó.
Chắc cũng như là khổ mãi mãi hả anh Ba
ha? Mình khổ
giác, mình nhiều khổ mãi mãi ở suốt đời luôn.
Khổ mà mình không, mình bị động loạn mà mình không có cách,
không có lối ra,
không có lối thoát.
Dạ, không lối thoát.
À, khổ thiết bàn, không có lối thoát. Nên là tâm mình vẫn động mà cái lòng của mình đó thì nó không có thành đó. Thành ra tâm mình nó làm cho cái tâm mình động hoài. Mình bàn cũng là nằm trong cái khổ thôi, chứ không có ra khỏi. Cảm thức trần gian đời khổ não, mình biết được cái trần gian là đời khổ não thôi. Tự hành tự tiến, tự mình sang. Tự hành tự tiến thì mình vượt sang cái từng giới khác. Tự hành tự tiến mình mới vượt sang cái từng giới khác, chứ nếu không là mình cũng bị kẹt ở đó. Rồi, xong rồi. Cảm ơn cái sự tham gia của các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn anh Bảo, chào bạn Đạo.
Chào các bạn.
Em cũng cảm ơn Bảo và chào
cảm ơn
Bảo.
Cảm ơn anh Đạo.
Dạ, xin cảm ơn tất cả sự tham gia.
Chào các bạn. Cảm ơn. Cảm ơn
chào, cảm ơn chú bà. Chào chú bà.
Chào hết.
Chào anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn nào trong buổi họp tối hôm nay.
Dạ, thì về tuần sau thì mình cũng liên tục học hỏi vậy cho nó tiến quá.
28.
À, mọi người cũng liên tục.
Dạ, bà đây. Mình giọng mình át hết thì nghe tiếng làm gì nữa.
Tắt nha.